Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, nhận thức sâu sắc về ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban giám hiệu, đội ngũ cán bộ đảng viên trường chính trị tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo Bác với nhiều hình thức mới. Bài viết sau đây ghi nhận.
Một trong những nét mới nổi bật trong học tập và làm theo Bác ở trường chính trị tỉnh là những năm gần đây, nhà trường đã duy trì tổ chức lễ chào cờ vào đầu mỗi tháng, gắn với nghe kể một câu chuyện về Bác hoặc sự kiện lịch sử liên quan về Bác. Mỗi tháng, Đảng ủy nhà trường phân công một chi bộ chuẩn bị nội dung, cử một đồng chí trình bày, rút ra những bài học vận dụng vào thực tế công tác của nhà trường qua mỗi câu chuyện kể. Đây là một trong những hình thức chuyển tải nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thiết thực ý nghĩa. Qua từng lễ chào cờ và mỗi câu chuyện kể mang đến sự trang nghiêm trong học tập và làm theo, mỗi người có những nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Bên cạnh đó, tổng kết công tác đảng bộ cuối năm, Đảng ủy nhà trường đều tổ chức khen thưởng biểu dương các chi bộ và đảng viên quần chúng thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác. Qua đó, nhắc nhở động viên toàn thể cán bộ đảng viên quần chúng thực hiện tốt hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổng kết đảng bộ năm 2022, Đảng ủy nhà trường đã tặng giấy khen và phần thưởng cho 5 chi bộ trực thuộc và 28 đảng viên quần chúng có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với các hình thức như vừa nêu, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường luôn khuyến khích động viên cán bộ đảng viên tham gia viết bài cho trang thông tin điện tử của trường và các báo ở địa phương, trung ương xoay quanh chủ đề về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đây là cách làm cần thiết giúp cán bộ đảng viên ngày càng thấm nhuần những lời Bác dạy và học thêm cách viết báo của Bác. Đáng chú ý, trong công tác giảng dạy, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường hết sức quan tâm và lưu ý các giảng viên cần lồng ghép đưa các nội dung thiết thực phù hợp về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào các bài giảng. Trong từng giờ giảng, cả giáo viên và học viên cùng trao đổi hiểu sâu sắc hơn về Bác. Đối với các lớp trung cấp chính trị mới mở, sau buổi khai giảng, Ban giám hiệu nhà trường dành một khoảng thời gian nhất định để trao đổi với học viên về nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Qua đó, giúp cho học viên nhận thức rõ hơn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam. Trước hết là xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và thể chế nguyên tắc tổ chức hoạt động của hệ thống chính trị, đồng thời khẳng định những giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh. Có thể thấy, với hình thức đa dạng, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành công việc thường xuyên được Đảng ủy, Ban giám hiệu cùng toàn thể nhà trường tích cực hưởng ứng và nghiêm túc tham gia. Đó vừa là trách nhiệm trong học tập Bác, cũng là tình cảm trân trọng trước tấm gương nhân cách cao đẹp của Bác, từ đó góp phần quan trọng vào giáo dục rèn luyện tư cách đạo đức lối sống, phong cách làm việc của mỗi cán bộ đảng viên quần chúng ở trường chính trị tỉnh. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chương mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, những năm qua, hoạt động phối hợp thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh với Ủy ban kiểm tra các huyện thị thành ủy luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, thực hiện có nề nếp và đạt hiệu quả tốt, qua đó góp phần xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Thưa các đồng chí và các bạn, theo Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh và Ủy ban kiểm tra các huyện thị thành ủy đã phối hợp thực hiện nghiêm túc có chất lượng kế hoạch kiểm tra giám sát, thể hiện tinh thần trách nhiệm của các bên trong phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo quy định của điều lệ Đảng và quy chế phối hợp. nội dung kiểm tra giám sát ngày càng có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy các cấp về nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Đại tá Nguyễn Xuân Sơn cho biết, thông qua phối hợp kiểm tra giám sát đã kịp thời chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân để cấp ủy địa phương rút ra kinh nghiệm trong lãnh đạo đối với nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và xây dựng đảng bộ, lực lượng vũ trang các huyện thị thành ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung quy chế phối hợp, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và cấp ủy cấp huyện luôn phối hợp chặt chẽ, chủ động xây dựng các văn bản để trao đổi thống nhất về đối tượng, nội dung kiểm tra giám sát, phương pháp, mốc thời gian và đề nghị cử cán bộ phối hợp tham gia để chỉ đạo thực hiện các cuộc kiểm tra giám sát chặt chẽ, thống nhất và hiệu quả. Bí thư Huyện ủy Tây Sơn Lê Bình Thanh cho biết, trên cơ sở nội dung ký kết với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tập trung đổi mới công tác tham mưu, giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chủ động kiểm tra giám sát toàn diện các mặt công tác theo quy định, nhất là chủ động xây dựng chương trình kế hoạch và tiến hành các hoạt động kiểm tra giám sát theo hướng thực chất, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị. Thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát theo đúng quan điểm, giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm trọng điểm. Trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phối hợp với Ban Thường vụ các huyện thị thành ủy tiến hành kiểm tra 3 đảng ủy quân sự huyện và 17 đồng chí là cấp ủy viên, cán bộ, chủ trì, Ban Chỉ huy quân sự huyện. Cấp ủy các cấp đã phối hợp kiểm tra 42 tổ chức đảng và 84 đảng viên, giám sát 6 tổ chức đảng và 12 cán bộ đảng viên. Trong từng cuộc kiểm tra giám sát, các đơn vị đã chủ động đổi mới phương pháp, cách làm, coi trọng công tác thẩm tra xác minh, không nhận xét kết luận chung chung mà đánh giá kết luận cụ thể, rõ từng nội dung, chỉ ra nguyên nhân trách nhiệm về những hạn chế yếu kém, từ đó kịp thời xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, biện pháp, thời gian khắc phục. Trung tá Nguyễn Như Chất, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Nhơn cho hay, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự thị xã đã chủ động phối hợp với Ủy ban Kiểm tra cấp ủy địa phương tiến hành kiểm tra giám sát, khảo sát chi bộ quân sự xã phường đạt 100% kế hoạch. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự thị xã đã tham mưu đề xuất để cấp trên chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng đảng, về nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và công tác chính sách hậu phương quân đội. Đại tá Nguyễn Minh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhìn nhận, việc triển khai thực hiện quy chế phối hợp đã có những chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện. Nội dung phương pháp phối hợp phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan đơn vị. Qua kiểm tra giám sát đã kịp thời phát hiện chấn chỉnh thiếu sót, khuyết điểm, giúp cấp ủy tổ chức đảng được kiểm tra, nâng cao nhận thức trách nhiệm, đồng thời tăng cường hiệu quả hoạt động công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật của đảng trong đảng bộ quân sự địa phương. Từ những kết quả đạt được thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và Ban Thường vụ các huyện thị thành ủy tiếp tục phối hợp tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ các quy chế phối hợp, nhất là kiểm tra giám sát cấp ủy cấp dưới trực tiếp về lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương theo quy định 49 của Bộ Chính trị. Quá trình thực hiện, các đơn vị sẽ chủ động trao đổi, phối hợp, nắm bắt thông tin, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn.
Quảng cáo và nhắn tin.
Thực hiện kế hoạch số 53 ngày 4 tháng 3 năm 2023 của Trung đoàn Bộ binh 739 được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phê duyệt về công tác huấn luyện chiến đấu tháng 4 năm 2023. Trung đoàn Bộ binh 739 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho chiến sĩ mới năm 2023, thời gian từ 6 giờ đến 17 giờ các ngày 6-7 tháng 4 năm 2023. Địa điểm: thao trường bắn đạn thật của Trung đoàn, khu vực 6 phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn. Khu vực: tọa độ 21.022, bản đồ VN2000, tỷ lệ 1/50.000. Phía Bắc giáp núi Bàn Cây Trắc, phía Đông giáp núi Sa Đa Phủng Chua, núi Ban Cục, phía Nam giáp núi Hòn Cùng, phía Tây giáp dân cư thuộc khu vực 6 phường Bùi Thị Xuân, hướng bắn đạn thật hướng Đông từ Đông Bắc Sở Chỉ huy Trung đoàn 500m vào sườn tây núi Vũng Chua.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.